Tuấn Nhiêu và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 11 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước biểu dương Bệnh viện Nhi Trung ương.
Lô vaccine COVID-19 đầu tiên cho trẻ về Việt Nam.
Trên 77% phụ huynh thành phố Hồ Chí Minh đồng thuận tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ.
EU hỗ trợ 10 tỷ euro cho người dân Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Được tin bệnh nhi 9 tháng tuổi ở tỉnh Lâm Đồng vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương ghép gan thành công và sẽ xuất viện vào ngày hôm nay. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và khen ngợi tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Nhi Trung ương, đặc biệt là ekip ghép gan của bệnh viện đã ghép gan cho bé thành công vào 14 tháng 3 vừa qua.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhờ sự nỗ lực không ngừng học hỏi về trình độ chuyên môn và kỹ thuật, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương đã quyết tâm làm chủ hoàn toàn quy trình thăm dò trước ghép, kỹ thuật ghép, gây mê, hồi sức, góp phần mở ra nhiều hy vọng mới cho các gia đình có con mắc bệnh lý suy gan giai đoạn cuối.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2021. Trong đó yêu cầu các ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi, nhất là chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, trong đó sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan.
Bộ Y tế cho biết trong 3 tuần qua, số ca nhiễm, ca nặng và tử vong tại các tỉnh, thành phố có xu hướng giảm từng ngày, từ 150.000 ca mắc mới mỗi ngày xuống còn trên dưới 50.000 ca mỗi ngày. Số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong tháng 3 ghi nhận trên 1,2 triệu ca, tăng khoảng 950.000 ca so với tháng 2. Số ca tăng nặng từ hơn 3.600 ca xuống còn 1.500 ca đang điều trị tại bệnh viện. Số tử vong từ hơn 50 ca mỗi ngày xuống còn 30 ca mỗi ngày.
Thông tin từ Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, lô vaccine COVID-19 cho trẻ em đầu tiên với 921.600 liều do nước này hỗ trợ Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài và số còn lại sẽ được chuyển đến trong vài tuần tới. Dự kiến lô vaccine thứ hai với khoảng hơn 2 triệu liều sẽ được cung ứng vào ngày 13 tháng 4 và lô thứ ba với hơn 4 triệu liều dự kiến về trước ngày 18 tháng 4. Australia cam kết chia sẻ hơn 7,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 dành cho trẻ em với Việt Nam.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa cập nhật kết quả lấy ý kiến khảo sát của phụ huynh học sinh có con em trong độ tuổi tiêm chủng vaccine từ 5 đến dưới 12 tuổi. Cụ thể, tính đến ngày 7 tháng 4 đã có 77,58% phụ huynh đồng ý tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trong đó, số phụ huynh có con 5 tuổi đồng ý tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ đạt 60,76%. Con số này ở phụ huynh có con đang học tiểu học đạt 74,18% và phụ huynh có con đang học lớp 6 đạt 88,32%. Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có thông báo khẩn gửi các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố Thủ Đức về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ ngày mai ngày 12 tháng 4.
Bộ Nội vụ đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc số hóa hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức sẽ có phần hạn chế sai sót cho công tác bổ nhiệm. Hiện Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và triển khai các gói thầu giai đoạn chuẩn bị dự án. Dự kiến dự án hoàn thành chính thức đi vào vận hành vào tháng 1 năm 2023.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố để xin ý kiến về dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về tiêu chuẩn quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa, tiêu chuẩn tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa. Theo đó, một trong những điều chỉnh bổ sung đáng chú ý là về yêu cầu và quy trình thực nghiệm sách giáo khoa. Các bài dạy thực nghiệm được lựa chọn đối với mỗi bản, mẫu sách giáo khoa phải bảo đảm tính đại diện cho các bài học.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát tổng mức đầu tư các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025. Yêu cầu này được Bộ Giao thông Vận tải đưa ra do một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án phản ánh do giá nhiên liệu, vật liệu thi công tăng cao đột biến thời gian gần đây, dẫn tới tổng mức đầu tư trình duyệt vượt quá tổng mức đầu tư trong quyết định chủ trương đầu tư, không bảo đảm điều kiện quyết định đầu tư dự án.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, hai ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, mùng 9 và mùng 10 tháng 4, trên cả nước đã xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết và 31 người bị thương. Tính riêng ngày 10 tháng 4 đã xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 10 người chết và 17 người bị thương. Trong ngày 9 tháng 4 có 27 vụ tai nạn giao thông làm chết 11 người và 14 người bị thương. Như vậy, trong 2 ngày nghỉ lễ đã xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông làm 21 người chết và 31 người bị thương.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Hãng dược phẩm Moderna thông báo đã thu hồi hơn 764.000 liều vaccine ngừa COVID-19 ở châu Âu sau khi một lọ vaccine được phát hiện bị nhiễm tạp chất. Lô vaccine bị nhiễm chất lạ mà Moderna thu hồi đã được phân phối ở các quốc gia Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Điển vào tháng 1 vừa qua. Hãng dược Mỹ cho biết tạp chất được tìm thấy trong một lọ vaccine, nhưng hãng thu hồi toàn bộ lô vaccine vì lý do an toàn. Moderna không tiết lộ tạp chất được tìm thấy là gì.
Peru đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp đối với ngành du lịch của nước này do chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Với lệnh này, Bộ Ngoại thương và Du lịch Peru đã có 15 ngày để xem xét và phê duyệt kế hoạch cứu trợ khẩn cấp đối với ngành công nghiệp không khói, bao gồm các biện pháp cứu trợ tài chính và đầu tư xúc tiến du lịch. Số liệu thống kê cho thấy số du khách quốc tế tới Peru đã giảm từ mức 4,4 triệu lượt hồi năm 2019 xuống còn 900.000 lượt trong năm 2020. Trong năm ngoái, con số vẫn tiếp tục giảm và chỉ còn 400.000 lượt khách.
Trả lời cuộc phỏng vấn hãng tin AP của Mỹ mới đây, Tổng thống Ukraine nêu rõ, chúng tôi không muốn đánh mất cơ hội nếu chúng tôi có về một giải pháp ngoại giao. Trước đó, trong cuộc họp báo cùng ngày với Thủ tướng Áo, nhà lãnh đạo Kiev cho biết Ukraine luôn sẵn sàng đối thoại để tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột hiện nay.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC cho biết, sự kiện gây quỹ nhằm hỗ trợ người dân Ukraine bị ảnh hưởng bởi xung đột đã được cam kết hỗ trợ quyên góp, vay và trợ cấp từ cộng đồng quốc tế tới 10,1 tỷ euro. Sự kiện gây quỹ diễn ra tại Ba Lan và do Ủy ban châu Âu EC và chính phủ Canada đồng tổ chức. Tại sự kiện, các chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân đã cam kết hỗ trợ 4,1 tỷ euro. Phần lớn sẽ được phân phối qua chính phủ Ukraine và Liên Hợp Quốc.
Ngày 10 tháng 4, cử tri Pháp bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống nước này. Các điểm bỏ phiếu ở Pháp mở cửa từ 6 giờ GMT ngày 10 tháng 4 giờ địa phương, tức là 13 giờ ngày 10 tháng 4 theo giờ Hà Nội. Ở vòng bỏ phiếu này, khoảng 48 triệu cử tri Pháp sẽ chọn ra hai người có số phiếu cao nhất trong số 12 ứng cử viên để tranh cử tại vòng đấu trực tiếp diễn ra sau đó 2 tuần. Được dự báo là màn tái đấu giữa tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron và đại diện phe cực hữu Marine Le Pen.
Gần 93 triệu cử tri Mexico đã được kêu gọi đi bỏ phiếu về việc có tán thành Tổng thống López Obrador tiếp tục lãnh đạo đất nước cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2024 hay không. Tổng thống Mexico khẳng định kể cả trong trường hợp số cử tri tham gia cuộc trưng cầu không đạt 40% theo quy định của luật pháp, ông cũng sẽ từ chức nếu tỷ lệ người dân ủng hộ thấp. Theo các kết quả khảo sát mới nhất, tỷ lệ người dân Mexico ủng hộ Tổng thống hiện ở mức trên 60%.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã xác nhận công nghệ video hỗ trợ trọng tài sẽ được sử dụng ở bộ môn bóng chuyền tại SEA Games 31. Nếu như trong bóng đá chúng ta có công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR, thì trong bóng chuyền cũng có một công nghệ với tính năng tương tự là Challenge Eyes. Tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên công nghệ Challenge Eyes được sử dụng một cách chính thức và công khai trong một giải đấu tầm cỡ khu vực. Đây có thể xem là một bước tiến mới giúp hệ thống bóng chuyền và các giải bóng chuyền trong nước trở nên chuyên nghiệp và bài bản hơn.
Hơn một tháng sau khi dừng bước ở tứ kết Dubai Tennis Championship, Djokovic sẽ trở lại với Monte Carlo Master 2022, giải đấu mang tính chất khởi động cho mùa giải quần vợt trên sân đất nệm năm 2022. Tại Monte Carlo, Djokovic sẽ được xếp hạng hạt giống số 1. Anh sẽ tranh tài cùng các tay vợt hàng đầu thế giới như Carlos Alcaraz, Alexander Zverev. Trong khi đó, Dani Medvedev và Rafael Nadal đều không thể tham dự và chấn thương. Monte Carlo Master 2022 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày hôm nay.
Man City và Liverpool bước vào trận cầu tâm điểm vòng 32 ngoài hạng Anh diễn ra vào tối qua mùng 10 tháng 4 với quyết tâm ngút trời. Bởi thế màn so kè diễn ra với cường độ dồn dập, những cơ hội liên tiếp đến với cả hai bên. Người hâm mộ không phải chờ đợi lâu để có bàn mở tỷ số, chỉ ít giây sau khi Sterling bỏ lỡ một cơ hội, Kevin De Bruyne lập tức chọc thủng lưới Liverpool ở phút thứ 5, nhưng Liverpool cũng nhanh chóng có bàn gỡ hòa ở phút 13. Phút thứ 37, bàn thắng thứ 2 đã đến với Man City nhờ pha lập công của Jesus. Ngay đầu hiệp 2, Liverpool đã tăng tốc và tìm được bàn gỡ hòa. Salah thực hiện đường chuyền đẳng cấp để Mane băng xuống giúp Liverpool gỡ hòa. cả hai đội tạo được nhiều cơ hội trong nửa sau hiệp 2 nhưng không có thêm bàn thắng được ghi. Hòa 2 đều, Man City bảo vệ ngôi đầu với khoảng cách 1 điểm nhiều hơn Liverpool sau vòng 32.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, cả nước đã có được 2 ngày nghỉ lễ với thời tiết đẹp, trời nắng ráo nhưng không quá nóng. Hôm nay miền Bắc, miền Trung và cả miền Nam sẽ lại có thêm một ngày thời tiết đẹp nữa. Ở miền Bắc, hơi mát từ khối không khí lạnh yếu cuối mùa cũng còn lưu lại, duy trì cho miền Bắc một không khí se se lạnh, khá là dễ chịu với mức nhiệt ngoài trời chỉ khoảng 20-22 độ. Cùng với đó là một lớp sương mù nhẹ. Với miền Trung, lúc này cả 14 tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận đồng loạt đón những tia nắng sớm trong ngày. Nắng sớm, cường độ nắng giữa các vùng đều như nhau, dẫn đến nền nhiệt ngày ở miền Trung cũng không có nhiều khác biệt, đều ở mức cao từ 29-32 độ. Có chăng một vài nơi ở vùng núi từ phía Tây Nghệ An như Tương Dương, Hương Khê, do đặc điểm địa hình nhiều núi đá, hấp nhiệt nên nhiệt độ có xu hướng nhỉnh hơn từ 1-2 độ, tức là ở mức từ 33-34 độ, trời oi nóng. Dịch chuyển xuống phía Nam, tới khu vực Tây Nguyên, lúc này người dân và du khách đến với vùng đất cao nguyên này vẫn đang cảm nhận rõ sự khác biệt do địa hình mang lại. Khi trời vẫn còn đang se se lạnh, nhiệt độ chỉ từ 19-21 độ. Và nếu du khách nào đang ở Đà Lạt lúc này, khi ra đường vẫn cần phải mang theo cho mình chiếc áo khoác ấm vì nhiệt độ ngoài trời vẫn chưa tới 15 độ. Tuy nhiên, cùng với nắng sớm, theo thời gian, cái lạnh của vùng cao sẽ nhanh chóng qua đi. Nền nhiệt Tây Nguyên tăng nhanh, cao nhất trong ngày hôm nay vẫn lên mức 31-33 độ. Còn với các tỉnh Nam Bộ thì nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay dao động ở mức từ 31-33 độ. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi cao trên 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.